Kính thưa quý Phật tử, hôm nay lại hội đủ duyên lành chúng tôi về đây để chia sẻ cùng quý Phật tử về giáo lý của Đức Phật. Thì vậy chúng ta hàng tháng chúng ta có cái dịp rồi chúng ta ôn lại một cái kiếp giáo lý của Đức Phật á, bởi vì Đức Phật là một bài Phật thầy sáng suốt chỉ dạy cho chúng ta đúng con đường hướng chúng ta đi. Nhờ chúng ta tu học Phật pháp rồi chúng ta chuyển hóa nội tâm á, thì thứ nhất á, ai có khổ thứ nhất là mình có khổ, thứ hai á là cái người thân của mình á cũng có khổ, đúng không? Tôi có giảng ở Cần Thơ tháng vừa rồi á, tôi có tâm sự một số với Phật tử. Tôi nói như thế này, tôi giảng học pháp hàng tháng, tôi ở rất là xa mà tôi sẵn sàng tôi lặn lội xuống Cần Thơ tôi giảng pháp mà tôi không biết cái lời tôi giảng ở dưới này Phật tử có được ở đó hay không. Thì hai chị em của cái người mà ở Cần Thơ đó, thì cái cô chị đứng lên có nói như thế này, bởi vì có một số người sau khi mà nghe học những phần hát rồi đó thì họ có một cái chuyển hóa rất là lớn trong người tâm. Chẳng hạn như điển hình á, là hai chị em của cô này đó có cái mối hận thù, có nghĩa là từ đây cho đến chết, đến cuối đời luôn không bao giờ gặp mặt. Mà cái hận thù này á là cách đây 20 năm, tức là cách nhà 20 năm. Nhưng mà có một bữa thầy đến đây, thầy giảng về cái con đường của sự chết á, sự vô thường của cuộc đời đó, thì hai chị em về nhà thức tỉnh, và trong suốt một đêm đó hai chị em ngồi lại tâm sự và ôm nhau khóc. Cô nói là nhờ cô hiểu Phật pháp cho ngày hôm nay cô thấy Phật pháp rất có giá trị trong cuộc đời của cô đó. Cho nên sở dĩ mà hàng tháng chúng ta chịu khó rồi chúng ta đến chùa hoặc đến các tự nguyện, chúng ta chịu khó tu học để chuyển hóa cho mình thoát khổ, rồi người thân của mình cũng bớt khổ và xã hội làm sao cũng bớt khổ đối với mình luôn, đúng không? Cho nên đạo Phật rất có giá trị. Mà ngày hôm nay ở phương Tây hay các nước mà Bắc Mỹ ngày xưa tôi qua đó, thì họ cũng hàng tuần hàng tháng thì họ cũng tu học Phật pháp, những người phương Tây đó. Cho nên chúng tôi ngày xưa qua Canada đó khoảng 6 tháng thôi, thì chính phủ bên đó họ cho chúng tôi một tháng là tôi còn nhớ được $200 mà cách dưỡng cho mình đó. Bởi vì họ nói là có mà mình đó xuất hiện ở đất nước họ đó thì họ bớt gì, bớt trộm cướp, rồi bớt gì, bớt uống rượu, bớt nghiện thuốc, nhờ họ hiểu Phật pháp. Tôi thấy cái giá trị Phật pháp rất có thiết thực. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử một đề tài mà hôm bữa chúng ta học đó, tức là ý nghĩa về 7 hướng đi của Đức Phật. Thì hôm bữa chúng ta học qua cái bước thứ nhất rồi, thì ngày hôm nay chúng ta học qua cái bước thứ hai, tức là nhìn về phương Nam. Đức Phật nói như thế này: thị Nam phương giả, vị đương xuất sanh, tác lương xuất tiền cố. Có nghĩa là nhìn về phương Nam, vì các chúng sinh làm ruộng thóc tốt. Chứ nghĩa là Đức Phật đi mỗi bước, Đức Phật dọn dẹp bên tuyên bố. Đây là cái bước thứ hai. Đức Phật nói sở dĩ Đức Phật ra đời là cái chỗ nương tựa cho chúng sanh làm cái gì, cái ruộng thóc tốt. Quý Phật tử thấy á, chẳng hạn như tỷ chương tiền theo với chúng tôi đó, tắt một cái thi, quý Phật tử thấy từng ô vuông đó là biết cái gì không? Tiêm liễu cho cái ruộng. Quý Phật tử mà đứng trên một cái ngọn núi cao, chẳng hạn như núi Cao Đất đó, nhìn xuống quý Phật tử thấy như sao? Thấy từng ruộng, từng đất ruộng kết thành từng ô, từng ô. Thì Đức Phật nhân nơi tôn giả A Nan Thiên Tân Đức Phật đấy sai công giả và căn dặn công giả về thay cho mỗi thầy tiền theo một cái lá y mà có ô vuông, và từng ô vuông đó Đức Phật nói là tiêu biểu cho cái vượng phước của chúng ta. Nhưng mà quý Phật tử nhớ lại một điều, chúng ta kém phước đúng không, chúng ta thiếu sự may mắn, cho nên chúng ta ra đời chúng ta không gặp được Phật, đó là cái thiếu phước của chúng ta đúng không. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta ra đời chúng ta gặp Phật á, thì chúng ta tu có kết quả và cái phước lực của chúng ta ngày càng tăng trưởng. Mà chúng ta thiếu cái sự may mắn và thiếu phước á, thì chúng ta ra đời chúng ta không gặp được Phật. Và các bạn Đức Phật, quý Phật tử nhớ lại là mỗi khi á, mà một người nào đó cúng dường cho Đức Phật á, thì cái phước nó tăng trưởng gấp trăm gấp ngàn lần cúng dường cho một thầy chứng quả người Na-la-hán. Quý Phật tử từ từ hãy nghe, thì trong kinh Tạng A Hàm được kể là một câu chuyện có hai vợ chồng của cái bà này sống tại thành Xá Huệ, mà người vợ thì luôn luôn bố thí, luôn luôn cúng dường làm các việc thiện pháp, nhưng mà ngược lại ông chồng á thì ông rất là keo kiệt, ông rất ghét các thầy Phật Sa Môn, bà Sa Môn đến nhà ông Phật. Thì một hôm á ông đi xa, ông đi vắng đó, thì sáng hôm nay Đức Phật thấy đến trước cửa nhà ông để mà khóc cực đó. Thì cái cô vợ ông á mới xớt một bát cơm mà cơm không có được nóng cho cơm nguội nữa ra để mà cúng cái giường được Đức Tôn. Sau khi với cái lòng thành kính trang nghiêm cúng giường Đức Thế Tôn đó, thì Đức Phật mới thọ ký như thế này: sáng hôm nay nhờ cái tâm thanh tịnh, nhờ cái công đức cúng dường nhu nhiếm của con, Như Lai thọ ký là con được 92 kiếp, 92 kiếp không làm vua cõi trời, và 92 kiếp làm vua diễn linh thánh vương, thì tái sanh trong một cái chồng Bà La Môn rồi tu tập chứng quả A La Hán. Sau khi là Đức Phật thọ ký như thế xong rồi đó, thì không ngờ cái ông chồng ông về ông đứng ngoài sau nghe hết, ông nói như thế này: này ông Bồ Đàm, ông vì một chén cơm nguội mà ông muốn chết, ông muốn láo. Quý vị thấy có chết có láo không? Ông vì một chút thức ăn mà ông mất không có đúng sự thật. Ai đời mà có một cái chén cơm của giường mà được 92 kiếp là vua cõi trời, 92 kiếp là vua cõi diễn linh thánh vương. Chẳng hạn như sáng nay tôi lấy một chén cơm nguội lên đó tiệm vàng cho nó bao nhiêu giờ hỏi tôi 5 chỉ vàng hay là 5 phân thôi, thì cái người đó nói tôi là khùng hay là điên, đắc điên nặng đúng không. Cho nên cái ông bạn không là không có lý. Thì lúc này Đức Phật không có nói gì hết, Đức Phật nói như thế này: này ông Bà La Môn, hồi nãy nè ông đi từ nhà ông á, từ cái nhà của ông á đi đến kinh thành Xá Huệ, rồi từ kinh thành Xá Huệ đó ông chở lượt về nhà ông. Ông có đi, ông có đi ngang qua một cái khu rừng toàn là cây sòi không, thì ông thầy bà đó, ông bà đó ông xác chứng là đúng có tôi Bồ Đà có, tôi sẽ đi ngang qua. Thì Đức Phật nói á, cái cây sòi mà ông đi ngang qua trái nhiều hay là ít, thì ông xác chứng rằng trái cây sòi rất là nhiều xinh xê. Thì Đức Phật nó hỏi thêm á là trái nhiều này á từ nơi đâu mà có, từ nơi đâu mà có. Thì ông Bà La Môn nói là từ nơi cái hộp sòi mà nó có thành những cái sòi này. Thì Đức Phật mới nói như thế này: ông thấy không, đây là cái loại vô tình, chỉ có một cái hộp sòi thôi mà gieo xuống đất á mà nó cho không biết bao nhiêu quả sòi, huống chi Như Lai là chứng được cái quả vô thượng tất đẳng tất giác, gọi là đệ giác vô thượng, là thầy của trời người, là cha lành trong cốt lõi. Thì sao mà không dám nói là Như Lai vì miếng ăn, Như Lai muốn chối, Như Lai muốn chấp, không tin thứ ở đâu. thì nghe những lời đáng chứng thấy xong rồi đó, thì ông nói như thế này: Bạch Thích Thế Tôn, Ngài dựng lên những cái gì đã dựng lên, những cái gì đã ngã xuống Thế Tôn đã dựng lên. Nhờ Thế Tôn mà ngày hôm nay con thấy được đâu là Phật, đâu là Pháp, đâu là Tăng. Từ đây cho đến cuối đời con thành kính quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Sau một cái thời nó khắc ngắn gọn đó thì tức khắc ông chứng quả gọi là Tu Đà Hoàng, bước vào dòng thánh. Quý Phật tử thấy dễ rồi. Tại sao mà ông chỉ cần nghe Đức Phật chỉ thẳng về một cái hạt giống thôi mà ông khác được cái tính tâm? Còn ở đây Quý Phật tử nó khác tính tâm chưa? Hay là chúng ta còn ngờ vực nó thầy nói biết chút cho cái tâm? Nhưng mà Quý Phật tử nhớ lại một cái câu kệ của Phật Tiên Đức nói như thế này: Sưng một hạt giống gieo, vâng, thu gặt ngàn thóc mễ, người đời tạo lành dữ, quả báo của sư thế. Cho nên mùa xuân mình gieo có một hạt thóc rồi, mà quý Phật tử thấy là mùa thu mình gặt bao nhiêu, mấy dạ, ai mà ở tập ở cái xuân này, quý Phật liêu hay Cần Thơ nó thấy ruộng rất là nhiều đúng không? Miền Tây mà, miền Tây sông nước mà. Mà quý Phật tử thấy là mình gieo bao nhiêu hạt lúa, mình gặt được bao nhiêu. Cho nên nói nè, sưng một hạt giống gieo mà thu thì gặt ngàn thóc mễ, thì người đời tạo lành dữ, quả báo cũng như thế đó. Thành ra quý Phật tử thấy nè, một ông kiến trúc sư sở dĩ mà ổng biết ổng vẽ lên một cái ngôi nhà được hình thành được tốt đẹp là ổng nhờ gì? Nhờ gì quý Phật tử biết không? Biết không? Nhờ cái bàn tay khéo léo của ông. Ổng cũng gì? Đâu phải ổng con mắt đó, con mắt ổng gì? Gọi là như dao dọc mũi ngang mày, chứ đâu phải mà con mắt ổng xéo xuống. Mình nói con mắt ổng xéo xuống không? Cái miệng đằng sau thì mình nói ổng nhờ, nhờ cái miệng đằng sau, nhờ cái mũi nó cao lên hay gì đó, trên ổng có một cái bàn tay khéo léo cũng vẻ đẹp. Còn đằng này ổng giống như chúng ta. Mà sở dĩ ông kiến trúc sư này ông vẽ được cái ngôi nhà thật là đẹp á, thì tại sao chúng ta không khéo vẽ cái ngôi nhà ngũ uẩn của mình, đúng không? Tại sao có người sanh ra đời được hạnh phúc, được an ổn, được giàu sang, được sung túc, còn mình thì mình sao? Mình thì không được đầy đủ, không được an ổn như họ. Là bởi vì trong cái thời quá khứ á, Phật nói mình không khéo vẽ cái ngôi nhà ngũ uẩn này. Thôi bây giờ mình biết Phật pháp rồi, mình ráng tạo dựng như thế nào đó, từ gì? Từ trong bóng tối chúng ta đi ra ánh sáng, đúng không? Cho nên trong kinh Bách Duyên nó phải một câu chuyện nữa: tối cũng phải cởi chuyện cho chỗ được tỉnh ngủ, đúng không? Nhìn xuống hồi tôi nói lý mà cái ngủ hết cũng cạn như thế, mà tôi giả là ai ngủ mà tôi cũng muốn ngủ theo luôn à. Nên phải cởi chuyện. Quý Phật tử đừng ngạc nhiên quá, ông thầy này giả không cởi chuyện không à. À, trong kinh Bách Duyên nó kể một câu chuyện như thế này: có một cái ông vua này, ông rất là giàu có, hùng mạnh. Thì một hôm cái ông bệnh rất là nặng. Sau khi ông bệnh nặng rồi đó thì ông ấy nghe ở xứ vương quốc nhỏ, tức là một cái tiểu bang của ông đó, có một ông thầy thuốc này rất là giỏi. Cho nên ông mới mời ông thầy thuốc thì qua để mà trị lành bệnh cho ông. Mà trong lúc trị bệnh cho ông vua đó thì ông thầy thuốc này không thấy ông vua nói cái gì hết, không cũng không cảm ơn mà cũng không cắt trả tiền lương tiền gì hết. Nên ông mới khởi một cái ý niệm như thế này: mình không khó từ xa mình lặn lội đến đây mình chữa bệnh cho ông, mà ông không trả tiền lương mà ông cũng không nói ngàn gì hết, thôi bây giờ mình chữa sơ sài cho ông thôi. Cho nên mà với bàn tay khéo léo của ông chữa cũng không có nhiệt tình gì mấy, nhưng mà với cái tài cái nghệ thuật của ông đó, cho nên ông vua bớt bệnh. Sau khi mà ông vua bớt bệnh rồi đó, thì cái ông thầy thuốc này ông trở về cái nước của ông lại. Thì trên đường đi á thì ông gặp một cái người chăn bò lù, một chăn bò thật là lớn mập mạp nữa. Ông hỏi như thế này: này anh, bò của ai mà lớn mà mặt mặt như thế. Thì cái người chăn bò nói là cái ông vua, có một ông vua rất là hùng cường, rất là giàu có, được một cái ông thầy thuốc này trị bệnh, cho nên ông thưởng cái đàn bò này. Và đi một khoảng đường nữa thì gặp một đàn ngựa, thì mới hỏi ra cũng là gì, cũng là nhờ chữa bệnh cho nên được thưởng một đàn ngựa. Rồi sau khi mà ông đi đến cái ngôi nhà ông rồi, ông không dám vào, bởi vì ông thấy cái ngôi nhà của ông ngày xưa là ngôi nhà lá, nó lập trật, mà bây giờ là xây dựng lên một cái ngôi biệt thự. Và trong cái ngôi biệt thự đó có 8 cung nữ thật là đẹp, ông không dám vào. Thì có cái cô cung nữ rất là đẹp người đến nói như thế này: nhờ anh mát tay, anh chữa bệnh cho nhà vua lành bệnh, cho nên hiện bây giờ thưởng cho anh một cái ngôi biệt thự, một đàn bò, một đàn ngựa và 8 cô cung nữ. Mà nếu ngay trong giờ phút mà anh qua nước ông vua đó mà anh chữa bệnh mà tận tỷ á, thì hiện bây giờ thì nhà vua sẽ chia cho anh nửa cái sơn, mà anh chữa bệnh sơ sài quá cho nên bây giờ chia anh cái như này. Thì sau khi nói như thế rồi á, thì cái anh thầy thuốc là anh rất là hối hận, anh nói như thế này: phải chi ngày xưa mình làm hết sức mình tận tỷ, mình chữa bệnh cho ông vua, thì bây giờ mình cũng làm gì, cũng làm vua giữa gian sơn. Anh rất là hối hận. Thì qua câu chuyện này, Đức Phật quý cho ai? Quý cho tất cả chúng sanh, mà ông vua đó tiêu biểu cho Đức Phật. Chúng sanh làm cái việc phước thiện, làm cái việc thiện pháp, mình nửa tin nửa ngờ, nghe nói là có phước chắc thiện không, chứ là ngờ vực lắm. Mai này cái cộng cái nghiệp nó đến rồi đó, mình thanh thản, mình an ổn, mình ra đi á, thì lúc này mình mới hối hận: phải chi ngày xưa ráng gì, ráng bố thí, ráng cúng dường, ráng làm thiện pháp, ráng tu tập, ráng làm những cái điều gì đó cho người thân của mình, cho xã hội được an ổn, được hạnh phúc thì hay biết mấy. Tôi có quen một số Phật tử mà họ có một số người con á, mà chiếc xì ke sau khi mà sắp chết rồi đó, họ nhờ tôi đến thay thị á, tôi đến tôi nắm tay họ rồi họ khóc, họ nói họ rất là hối hận, phải chi á, mà ngày nay nè họ sống lại được, họ sẽ làm lại một con người có ích cho gia đình, có lợi ích cho xã hội. Nhưng mà bây giờ sao, muộn rồi. Mà tổ Nguyên Sơn nói á, đợi khát nước nào giết xong các kiếp. Đức Phật dạy một bài kinh như thế này: có một vị thiên tử đến thưa hỏi như thế này: chư thiên và loài người ai cũng mong muốn tìm cầu hạnh phúc, như vậy hạnh phúc là gì? Thì Đức Phật nói một bài kinh như thế này: không thân cận kẻ khác, luôn thân cận người hiền, cung kính Phật đáng kính là hạnh phúc tối thượng. Tôi giảng xong rồi đó thì tôi thấy dưới ánh mắt của những người mà sinh viên, những người nhỏ tuổi á, mà có một cái gì đó họ vui sướng, họ nắm bắt được, họ rét sắp như thế nào đó để thành một con người, thành một hạt giống có ích cho xã hội. Thì sau khi mà tôi giảng xong rồi đó thì có một số thầy ra nói tôi á, làm sao có đủ nhân viên xuống giảng dạy cho những thanh thiếu niên nữa. Thì tôi nói thật luôn, tôi có một bài chi thức là hết rồi, tôi có năng khiếu dạy học sinh, đúng không? Mỗi người có một cái nhân viên năng khiếu, tôi giảng thì chịu luôn, tôi giảng thì tu được, về chủ quá bọn năng thì được. Vì tôi đào tạo từ cái trường tu đó mà, cho nên đào tạo như thế nào đó thì tôi nói thì tôi nói. Cho nên ở đây á, là quý Phật tử thấy được rằng, sở dĩ mà chúng ta ra đời không được gặp Phật như nãy tôi nói đó, cúng dường cho Phật là cái phước có được. Cho nên trong kinh Thích Thập Nhị Chương Phật dạy: cho 100 người ác ăn không bằng cho 1 người lành ăn, cho 1000 người lành ăn không bằng cho 1 người trì ngũ giới ăn, cho 1 muôn người trì ngũ giới ăn không bằng cúng dường cho 1 vị tu đà hoàng ăn, rồi cúng dường 1 muôn người tu đà hoàng ăn không bằng cúng dường tức là hàm a la hàm a la hét của Phật nhân nhân lên. rồi cái mình nghe giáo sư Kim nói rồi thì bây giờ mình lựa những người trì ngũ giới, những người có tu lắm, còn những người nghèo khổ phân mặt trời tu nó mà cúng gì tại gì không? Không phải, mà chúng ta mở rộng cái tâm của mình, cái tâm đại bồ tát, cái bi nguyện, cái năng lực nguyện, chúng ta đi vào cuộc đời này giúp ích cho những người khốn khổ. Bởi vì mình có đầy đủ ta, mà những người khác thiếu thốn thì chúng ta phải tìm cách chúng ta giúp đỡ, chúng ta san sẻ, thì chính đó cũng là thiện pháp. Mà cái thiện pháp này thì chúng ta nhớ lại nè, rồi cúng dường cho 100 phút tam thới chư Phật ăn không bằng cúng dường cho 1000 phút chư Phật, rồi cúng không bằng cúng dường cho một vị vô niệm vô trụ vô tu vô chức ăn. Có nghĩa là cúng dường cho một muôn ngàn tức tam thế chư Phật ăn mà cũng không bằng cúng dường cho một vị vô niệm vô trụ vô tu vô chức ăn. Như vậy chúng Phật tử thấy là trong những cái kiếp xa xôi chúng ta đủ nhân đủ duyên đủ phước chưa mà chúng ta cúng dường chỉ có một vị Phật đã có phước rồi, mà đằng này nói là dầu cho Đức Phật tử cúng dường 1000 tức tam thế chư Phật ăn không bằng cúng dường cho một vị vô niệm vô trụ vô tu vô chức ăn. Mà một vị vô niệm vô trụ vô tu vô chức ăn là ai? Là ai biết không? Là chính nơi nơi cúng dường cho ai? Chính là tự thân nơi chúng ta. Dầu chúng ta bố thí, dầu chúng ta cúng dường, cái chuyện đó cái chuyện bên ngoài, cái pháp gì, cái pháp sanh, sanh thì có gì, mà chúng ta phải làm như thế nào đó chúng ta chuyển hóa nội tâm của chúng ta. Cho nên ngày xưa tôi có làm, tôi làm từ thiện với một cái cô này của bên Mỹ đó, cô về cô cúng dường rất là nhiều, cô làm thiện pháp rất là nhiều, nhưng mà có một cái tập là hay gì, là hay sao cô hay nổi nóng lắm. Tôi nói là cô làm như thế á thì đã đốt cháy hết tất lợi các chuyện hết, mà cô phải tu tập cái bản thân cô là chính. Cho nên một hôm vua Lương Quả Đế đến hỏi tổ của Đại Đạt Ma đó, thay vì 700 ngôi chùa đúc 700 quả chuông độ không biết bao nhiêu tăng ni, như vậy có công đức hay không? Tổ nói không công đức. Hỏi tại sao không công đức? Nói như thế này, cái phước đó là phước thủ lậu của trời của người, sanh thì mới có diệt, nhưng bóng theo tiếng quen, bóng theo hình, tiếng theo tiếng quen, cho nên không được công đức tinh thần mà chỉ là cái phước thôi. Thì ông vua đưa vào đó mà hỏi tiếp, thế nào là công đức chân thật? Thì tổ nói trí thanh tịnh thể bất lặng tròn sáng, đó là công đức chân thật. Sở dĩ mà ông vua Lương Quả Đế đó, ông hỏi cái công đức chân thật là ông chắc gì, ông chắc ông thấy mình làm gì, là 700 ngôi chùa đúc 700 quả chuông, mà ngay trong giờ phút thực tại đó nếu ông làm mà ông không chắc mình làm đó thì phước đức nó chuyển thành gì? Chuyển thành công đức. Chứ không phải nói là mình nói cái pháp đó là cái pháp của phước đức phải công đức. Cái hãy như mình đến chùa đây mình cúng 100 đồng 200 đồng mà mình không có giúp không có mắt thì đó gọi là công đức. Còn cái hãy như quý Phật tử tới đây cúng dường cho ông thầy này, ví dụ thôi, một chiếc xe Honda mà mai lại cái mình nhìn thấy ổng đi xe Honda của mình, cái mình nói sùng đó, mình nói cái xe Honda ở đâu, ông bán rồi đó, ông chặn rồi đó, thì cái đó chỉ là cái gì, cái phước đức thủ lậu cả biết chứ chưa phải là cái gì. Quý Phật tử nhớ là một câu chuyện ở Phổ Đà Sơn không? Câu chuyện Phổ Đà Sơn như thế này, ở Phổ Đà Sơn đó mà chỗ của ai? Ai qua Trung Quốc? Biết không? À, Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà Bồ Tát Quan Thế Âm á rất là linh hiển, bên đó là ai tin tưởng hết á, cho nên có hai vợ chồng này rất là giàu có mà chưa có con. Cho nên hai vợ chồng nó, câu chuyện nó ghi lại đó, hai vợ chồng phải thành tâm đến đó trước con tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cầu xin được sanh ra một đứa con trai. Nếu mà sanh ra được đứa con trai đó thì sau này để lên cúng dường rất là hậu thủy. Thì sau khi về nhà rồi đó thì quả tình người vợ mang thai và sanh ra một đứa con trai, lớn lên đúng 6 tuổi, 60 tuổi gì đó, thì ông ấy nhớ lại là ngày xưa mình đã hứa rồi, sao bây giờ mình phải dắt chúng con mình lên cổ Đạt Sơn để mà cúng dường. Thì bên đó, đó thường thường ta cúng dường là một cái cây bạch lạc, một con bạch lạc thường thường là rất là nhỏ thôi, mà ông cúng dường một cạnh bạch lạc của ông là bằng cái trụ cột này, lớn là cái trụ cột lập cung lớn lắm, đem đến trước tổng tượng ra ông cúng dường. Thì sau khi ông cúng dường rồi đó, ông đang có sợ tổng tượng xong rồi đó, thì ông ra ngồi rửa mặt á, thì ông vào á, thì ông không có thấy, ông thấy cặp đèn cày vào nữa. Thì ông ngồi xăng lên, ông vào, ông chắc thắng, chắc thắng cái ông thầy chủ trì á, là mới đây mà ông kêu cặp đèn cày của ông bé được phải không? Ông cầm được phải không? Ông rất là bực. Thì sau khi mà ông bực quá rồi, ông đi xuống núi á, thì không ngờ đứa con ông nó bắt đau bụng, đau bụng một hồi rồi cái ngã ra nó chết. Và sau khi nó ngã ra nó chết rồi, ông khóc thì không nổi luôn rồi. Ông ấy bỏ ra cái hòm chính bàn tay ông niệm luôn. Thì sau khi mà ông niệm đâu đó rồi á, ông cho bốn người khiêng về nhà ông. Sau khi khiêng về nhà ông rồi đó, ông vừa bước xuống được, ông giật mình luôn là thấy đứa con trai ông đang ngồi trên cái đơm cười giỡn với người mẹ. Nó ổ, ông tưởng là mơ, ông vụn mít hai ba lần luôn, và má tình là đứa con của ông. Cho nên ông lấy cái cây xà beng, ông chạy cái hòm thử, thì vừa chạy cái hòm xong á, thì ông thấy cặp đàn cày nằm trong cái hòm á. Thì trên cặp đàn cày viết một câu như thế này: cúng dường chẳng thành tâm, cúng dường chẳng thành tâm, hoặc nguyên hoàng thí chủ. Tức là cúng dường mà ông không thành tâm thì cái đồ hoặc là tôi trả về cho ông lại. Thì ông vừa ngước lên thì ông thấy Quan Thế Âm Bồ Tát hiện trên mây xanh và biến mất. Thì cái chuyện đó là ông cũng chưa thắc mắc gì bao nhiêu, thì ông mới hỏi là hồi nãy đó là chính cha thấy con nói là đau bụng là con ngã ra con chết là sao? Nói thì con nói với cha là con đi tiểu, thì con đi tiểu ra xong thì con không thấy cha nữa, mà con đi lại đường cũng khóc, thì con thấy đằng xa có một ông già từ trên núi đi xuống dắt con về nhà. Mà ông già đó là ai? Ai? Quán Thế Âm Bồ Tát. Ông quý vị là tôi cúng dường làm các vị thuyết pháp và chúng ta chấp, chúng ta chủ thì Bồ Tát trả được cho quý Phật tử nó nhỏ. Tưởng rằng mình đó mình cúng dường là mình nói là mình ngon, nhưng mà mình chấp, mình giận xong á thì cúng dường chẳng thành tâm, cái cây này cày này tôi trả về cho ông lại. Ông quý Phật tử thấy không? Thì qua cái câu chuyện này để cho quý Phật tử thấy được rằng nếu đủ nhân, nếu đủ duyên, chúng ta làm các biện pháp mà chúng ta không chấp, không giữ thì đó gọi là công đức, gọi là phước tiền. Thôi bây giờ là nhiều câu hỏi đó, chúng ta nửa tiếng rồi ba, chúng ta xin tạm dừng để là giải đáp những câu hỏi hay hơn, đúng không? Thắc nhẫn hơn, đúng không? Thì đây tôi trả lời những câu hỏi mà còn sót lại. Nếu mà ở đây hết thì cơ quan tiếp tục phần này, thường thường là như thế, đúng không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cho con xin phép hỏi, thầy chỉ dẫn cho con. Đây là câu hỏi cũ. Ai mà có những như câu hỏi này thì tôi không dám chỉ ra điều đó, nhưng mà hãy lắng phòng nghe nha, để mà từ cái câu hỏi này mình giải đi những cái mối nghi ngờ trong tâm của mình, và từ đó chúng ta sống thì được an ổn một chút thiên. Tại sao trong lòng con luôn có một nỗi buồn sâu thẳm mà chẳng biết làm sao, và con cảm thấy rất là cô đơn mặc dù xung quanh rất là nhiều bạn, tất cả chuyện xấu đến với con và cô đơn tuyệt vọng lắm và chẳng có niềm tin vào những gì cả. Nhưng mà nhớ việc kiện được cuốn cuốn chuột nha, nhớ là việc còn được cuốn cuốn chuột. Thì đây để làm ráng cái đoạn này, tôi xin gửi cho các Phật tử một câu chuyện, tức là trong thiền thoại tất cả là câu chuyện như thế này. Một hôm thiền sư Vô Đức trên đường ngài đi đi hành cước á, thì ngài đi ngang qua một cái con sông á, thì ngài thấy một cái cô thiếu nữ này nhảy xuống sông tự tử. Thì sau khi mà nhảy xuống sông tự tử rồi đó, thì thiền sư không có nỡ để cho cái cô thiếu nữ này chết, cho nên thiền sư cũng nhảy theo luôn, cứu cô vớt lên bờ. Sau khi làm cho cô được hồi tỉnh rồi đó, thì cô tức, cô chửi mắng thiền sư như thế này: tại sao thầy không đỡ cho tôi chết? Tại sao mà thầy không đỡ cho tôi chết? Tôi thoát kiếp người này mà tại sao thầy cứu tôi làm gì? Thì thiền sư không phải như mình, gặp mình sao? Gặp như quý Phật tử sao? Hả? Tôi cứu chị hay tôi cứu bà vậy đó, mà nói được khá một chút tâm là cái gì đó. Mà đá lại không? Cho một chút tâm luôn đúng không? Nhưng mà đối với thiền sư á, ngài không nói như thế, mà ngài nói như thế này: tại sao cô tự tử cô chết? Tại sao cô tự tử cô chết? Thì cô mới nói như thế này, giống như câu hỏi này nè: bởi vì trong tâm con á, luôn luôn có những cái nỗi buồn, luôn luôn cảm thấy cô đơn, rồi luôn luôn những cái chuyện xấu, chuyện bất hạnh đến với con. Mà ai cũng luôn luôn gì, đây còn đợi những Phật tử nữa, có Phật tử còn nhiều bạn bè, mà các cô này nói thì sao? Ai cũng luôn luôn xa lánh con. Mà con nhìn, quá trình con nhìn đó, khuôn mặt con đó cũng rất là xấu, không có đẹp gì bao nhiêu, mà con muốn kiếm một người chồng lắm mà kiếm không được, thành ra con tự tử không chết. Đó, chứ phải như Phật tử, ha. Phật tử đây còn nhiều bạn bè nè, còn có tất cả liên đệ nữa thì hơn rồi. Thì thiền sư mới nói như thế này: cái con người á thì có hết thảy mấy thân, có hết thảy mấy thân, mình nè có mấy thân, à, con người chỉ có một thân thôi, nhờ cha mình nè, mẹ mình hòa hợp cho nên sanh ra cái thân của cô. Và bây giờ cô nhảy xuống sông cô chết rồi đó nha. Thì bây giờ tôi nhớ cái cô lên, tôi nhớ cái thân cô lên là cái thân này cái thân của tôi. Tôi chỉ sao cô phải nghe như thế. Coi từ đây sắp lên á, cô thấy ai làm cái chuyện gì á, cô luôn luôn tỉ nghĩ cô làm theo. Thấy ai được an ổn, cô luôn luôn tỉ nghĩ giống như cổ cô. Giống như gì?
Dạ.
Hả? Gọi là thấy người khác thành công hoặc hạnh phúc gia đình như chính con làm được, đó, phải đi như thế. Và cô phải luôn luôn có một cái lời nói nhu nhiếm thanh tịnh, thấy ai mà khó khổ cô cứ luôn luôn lan xả và cô làm cô giúp. Sau khi mình nghe được như thế còn sắm lắm. Và khoảng một năm sau á, thì người ta không nói cô là người xấu xí, không nói cô là người thô lỗ, không nói cô là người cô đơn nữa, mà cô có một biệt hiệu như thế này: người đẹp nhất trong thôn xóm hạ. Và cuối cùng cô lấy được một người chồng rất là xứng đáng, rất là hạnh phúc. Không biết được hết sao hơn mình đó. Trong này nói còn có nhiều bạn bè mà cô hãy có. Tại vì chúng ta cô đơn, chúng ta mặc cảm, bởi vì chúng ta không thấy được bộ mặt thật của mình. Mà thấy được bộ mặt thật của mình là tại sao chúng ta gặp những cái nhiều bất hạnh, nhiều khốn khổ đến với mình là do gì? Quý Phật tử thấy nè, giống như một cái con trâu hay là con bò, phải không? Thì quý Phật tử thấy được là con trâu, con bò mà nó mang cái ách, nó nghĩ như thế này: thôi cái ách này, do cái ách này mình cày mình vườn, thôi mình làm cái gì? Đặt cái ách. Mà đặt cái ách rồi đó thì ông chủ bò ông làm cái gì? Ông làm cái ách dày hơn, nặng hơn thêm nữa. Thì chúng ta tưởng rằng cái thân này thôi mình tự tử mình chết nó sướng hơn. Nhưng mà chúng ta không ngờ chúng ta trốn nghiệp. Mà trốn nghiệp mà cái nghiệp mình nó chưa hết rồi thì chúng ta phải gì? Phải tiếp tục, phải tiếp tục lên để mà trả hết những cái nghiệp mà trong trời quá khứ chúng ta đã tạo. Mà còn hơn là chúng ta ngày hôm nay chúng ta biết Phật pháp rồi thì chúng ta phải đến chùa, chúng ta sám hối, chúng ta tụng kinh, chúng ta tổ thiền, chúng ta chuyển hóa nội tâm, chúng ta làm tất cả các việc thiện pháp thì lần thì tự tự nó hết. Mà bữa tôi có kể một câu chuyện á, câu chuyện là chắc có quý Phật tử mà bữa ở ngoài biển nghe rồi đó. Cái ông Lương Thái Hòa này á, 7 tuổi mẹ chết, 9 tuổi cha chết, và gia sản ông sạc kiếm ông phải đi ăn xin. Mà qua ông đi ăn xin á, đến một cái chỗ ông thầy tướng pháp, tức là đạo sĩ á, mà ông thầy tướng là coi rất là hay. Ông nói sở dĩ là ông đi ăn xin á, là 7 tuổi mẹ ông chết, 9 tuổi cha ông chết. Sở dĩ cái tướng ông là tướng ăn xin á, là bởi vì cái hai cái tháng bệnh ông nó chạy sọt xuôi miệng, gọi là lưỡng đau nhập khẩu, cho nên chạy là trời nào cũng ăn xin á. Ông nghe nói như thế rồi ông buồn lắm, nó có cái nghiệp mình chắc cái kiếp là ăn xin rồi, trên đường đi ông rất là buồn, rất là khổ. Thì một hôm đi ngang qua cái cầu tiêu đó, ngày xưa bên Trung Quốc có những cái cầu tiêu công cộng ở ngoài đường đó, nó làm ngang vậy nè. Thì trong lúc ông đang ngồi ở cầu đó, thì ông nhìn lên tới nhà, thì ông gặp nguyên một cái giỏ sách, mà trong giỏ sách đó có 9 thỏi vàng, một sợi dây chuyền, một đôi bông tai. Ông nghĩ, ông nói nếu mà mình lấy cái số này về, mình sống cũng tệ lắm, được 1 năm và 2 năm. Nhưng mà ông thầy tướng ông nói mình cái nghiệp là cái nghiệp cái kiếp ăn xin rồi, mà sống 1-2 năm thì cuối cùng ăn xin, đúng không? Phải vậy đúng không? Nếu mà cái nghiệp cái kiếp là ăn xin rồi thì chạy đợt trời là cũng ăn xin hết á. Thôi mình ngồi đây mình chờ ai mà bị mất mình trả lại. Thì sau khi ông ngồi á, ông chờ đó, thì ông gặp một cái cô gái mất hãy chạy đến khóc lóc, nói như thế này: nếu mà tôi là không tìm ra được những cái đồ vật tôi mất á, thì chắc chắn tôi sẽ nhảy xuống dưới cuộc tự tử tự chết. Thầm nghe mấy như nói rồi đến hỏi là tại sao mà cô khóc lóc cô rồi cô tự tử tự chết. Thì cô này nói là cô mới về nhà chồng được 1 tháng, hôm nay đi ngang qua đây vào đây để mà tiểu tiện á, bỏ một số đồ trang sức, một đôi bông tai, một sợi dây chuyền và 9 thỏi vàng, mà nếu mà mất rồi đó thì cha chồng, mẹ chồng, chồng của mình nữa nghĩ thì sao, trên thà tự tử chết. Ông nghe nói như thế rồi đưa cái bệnh loạn trả, rất là vui. Thì trên đường ông đi á, ngang qua một cái gò mối á, thì ông ngã lưng và ông ngủ. Ông mới ngủ được khoảng 1 tiếng á, thì nghe sau lưng có gì nó nhột nhột. Và ông thúc mình dậy á, sẵn cái bụng đói còn cào trên không tính nào cái gò mối lên, có cái gì đó ăn. Thì ông nào vẫn gặp cái gì? Gặp lên 2 hũ vàng, sao biết hay à? Gặp 2 hũ vàng xong rồi đó, ông về nhà ông mua ruộng mua đất, cuối cùng ông trở thành một triệu phú giàu nhất cái vùng đó, giàu nhất cái tỉnh Giang Tân. Giàu xong rồi ông hận, hận ai? Hận đạo sĩ, hận thầy chùa đó. Ông nói ông này nói tầm bậy, nói mình ăn xin là rốt cuộc đâu ăn xin gì đâu. Đó gọi là nhà tắm đó. Thì một hôm có một vị thiền sư, tức là thiền sư tới công đó, đi ngang qua thấy biết được, muốn giải nghi cho ông đến gỡ như thế này. Sở dĩ ông giàu có đó là ông nhờ cái gì ông biết không? Là ông nhờ ông trả đồ, ông lượm được, ông trả đồ lại cho cái cô gái đó. Không những ông không có tham mà ông còn cứu sống một mạng người nữa, vì trả đồ không tự tử. Cho nên ông không tin, chứ ngày xưa cái miệng ông gọi là lưỡng đau nhập khẩu, mà bây giờ ông không tin, ông lê cái lưỡi ra coi, trên lưỡi ông nó mọc một cái nốt ruồi son, ruồi son đỏ đó, gọi là lưỡng long chân châu. Tức là cái miệng của ông ngày xưa là lưỡng đau nhập khẩu, xong xuống cái miệng này là cái nghiệp đó là nghiệp ăn xin, nghiệp chết đói. Mà bây giờ ông nhờ ông tạo cái phước, thành ra bây giờ nó chuyển thành cái từ gì, từ cái tướng xấu mà chuyển thành cái tướng tốt, gọi là lưỡng long chân châu. Thì quả tình ông lê cái lưỡi ra, ông kêu đứa con đó nhìn, thì quả nhiên đó một cái nút ruồi son lớn. Bây giờ đứa hai là lê lưỡi là con thấy nó là giàu ấy, gọi là lưỡng long chân châu, hai con rồng hạ chân thật mập, thấy không, là gọi là chịu cúng đó. Đó, cho nên quý Phật tử phải biết cái điều đó để chúng ta tu, chúng ta chuyển hóa điều. Mình đừng có sợ là mình bất hạnh, mình cô đơn, mình nghịch cảnh, mình chiên đến của mình. Đừng có sợ. Mà sợ gì? Sợ gì? Mà ca dao tục ngữ Việt Nam nói câu á, gì? Đường đi không khó gì đó, nhưng mà ngại gì? Ngại cái người á, gì? Cách núi ngăn sông. Sợ mình thôi. Chuyện đời không cái gì mà khó đó, chỉ là sợ cái lòng mình không bình vững. Chứ mình ráng tu tập, mình ráng làm các điều biện pháp á, thì tức khắc nó sẽ vượt qua những cái nỗi khổ này. Đó là câu chuyện thứ nhất. Còn cái câu chuyện thứ hai nữa là vào đời đời mà thiên hoàng ở bên Nhật á, có cái ông này cũng ông đạo sĩ nói là cái tướng ở mà cũng tức ông này, ông buồn khổ quá, ông quyết định vào chùa, ông làm công quả 3 năm đúng, mà ông làm 3 năm xong rồi đó thì ông đến cái ông thầy tướng này, ông nhận dung lên liền, ông nói cái tướng ăn mày của ông bây giờ đã mất rồi, bây giờ hiện lên cái tướng phú quý. Thì từ đó về sau ông quyết định ông dấn thân vào con đường, cho nên từ đó có cái môn nhân tướng học là phát xuất từ bên nước Nhật Bản, chúng ta Trung Quốc, các ông đó khởi hành lên gọi là nhân tướng học. Sau này ông sinh vào cái nhà tắm công cộng của người Việt, ông khám phá những cái tướng từ người, từ đó ông rút gót ra, ông quyết định khác gì đó ta. Có nghĩa là tướng từ ở đâu nó sanh ra, tướng tốt mà tâm chúng ta xấu á thì cái tướng mình dần dần nó mất, mà cái tướng chúng ta xấu á mà cái tâm của ta tốt, tâm của ta thuần thiện thì tướng nó cũng phát huy lên. Thành ra tôi làm nhà khách đó, có những vị mà đến xin xuất gia tôi dám nhận, mà năn nỉ quá rồi tôi cũng nhận vô rồi cuối cùng bạch những cho xuất gia rồi đó, thì một năm sau nhìn không ra lạ kỳ điểm đó, một năm sau thì nhìn thấy con người là khác giống như lọt sạc lạ kỳ điểm đó. Nhờ gì? Nhờ tâm chúng ta hiền thiện, nhờ tâm chúng ta như thế, rất là rõ điểm đó. Cho nên qua những cái câu hỏi này để cho biết thấy được rằng chúng ta đừng có sợ cuộc đời mình vết tắc, mà chỉ sợ lòng mình không có can đảm để chúng ta vươn lên. Hỏi với Phật tử nè, nếu quý Phật tử ra đường lỡ mà té xuống đất á thì từ nó đâu đứng lên? Từ nó đất đứng lên cũng như vậy thôi. Chúng ta ngày xưa trong cái thời quá khứ chúng ta lỡ tạo những nghiệp xấu, thì bây giờ chúng ta không phải bỏ cái thân nghiệp này mà chúng ta tìm một con đường hướng thượng nữa, mà chúng ta phải từ con người chúng ta vươn lên để mà định đoạt kiếp này thân mình. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này ai chưa thông cảm thì giơ tay lên để chúng tôi chia sẻ tiếp, được chưa? Rồi cái câu thứ hai, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có 1-2 bài thơ con không hiểu, xin thầy giảng giải dùm. Vượt khỏi trầm lao việc cạn thường, nắm giữ đầu dây giữ lập trường, nếu chẳng một khoan thương thấm lạnh qua mai đâu dễ hủy mùi hương. Đây là cái bài thơ của ai biết không? Gọi là Thiền Sư Hoàng Bá. Mà Thiền Sư Hoàng Bá là đệ tử của Ngài Bách Trượng. Nó có một câu chữ hán như thế này, tức là ở đây nói là vượt khỏi trầm lao việc cạn thường, rồi đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một khoan xương lạnh buốt qua mai đâu dễ ngửi mùi hương. Đó là nói cho những người xuất gia hoặc những người tại gia mà có cái tiếng hướng thượng. Vượt khỏi trầm lao không phải là chuyện thường. Trầm lao là cái việc gì? Trầm tức là bụi bặm, lao tức là lao lự. Chẳng hạn như buổi sáng mà biết Phật tử nhìn trên hư không đó, thấy chẳng hạn như con nhà của mình nó có một cái kẽ hở, không biết Phật tử thấy gì? Những cái gọi là lông vi trần đó, mình nhìn mình thấy, nhưng mà qua cái kẽ hở đó thì mình thấy có gì? Thấy bụi bặm nó bay ra, thì đó gọi là trầm lao đó. Trầm là bụi bặm, lao tức là lao lự đó. Mà ở đây mình muốn vượt khỏi cái con đường trầm lao này, cái con đường ô nhiễm tâm này á, thì không phải là chuyện đơn thuần. Ngày xưa và cái thời Đức Phật á, có cái anh chàng này, một hôm anh đi gặp ruộng, trên đường đi gặp ruộng về thấy các thầy tỳ kheo mắt liêm diêm, tay ôm bình bát. Mà trong lúc ôm bình bát đó, anh nhìn vào cái bình bát, anh thấy á, ta cũng dừa rất là nhiều. Anh ngồi anh suy nghĩ, mình làm ruộng á, suốt cả năm cả tháng chưa bao giờ mà được ăn ngon như thế. Mà mấy ông thầy á, mấy ông thầy bác sĩ á, cứ liên liên cặp mắt mà đi ngang là ta cúng dường nhiều lắm. Thôi bây giờ mình đổi từ làm ruộng làm cái gì? Sau khi mà ông quyết định rồi á, ông vào tinh xá, ông xin học xuất gia. sau khi mà xuất gia rồi đó thì vào tinh xá đó ông mới ngỡ ngàng, bởi vì ngày xưa ở ngoài đời á 7-8 giờ mới dậy, mà bây giờ là 3 giờ sáng mới dậy rồi. Mà 3 giờ sáng dậy rồi phải làm gì? Ngồi thiền 2 tiếng, 5 giờ rưỡi mới xả, tối 7 giờ rưỡi mới tụng kinh, tới 6 giờ 15 mới tụng kinh, đến 7 giờ rồi 7 giờ rưỡi ngồi thiền, đến 9 giờ rưỡi xả, rồi chiều một cái ngồi thiền phải tu tập đủ thứ chuyện đó. Rồi ông mới phát hiện ra rằng á, người ta cúng dường là cúng dường cho các bậc trưởng thượng như tôn giả Thế Lợi Tất, tôn giả Một Kiền Liên, xét cơm là cũng cúng dường thiệt. Mà quý Phật tử không hiểu chứ lên Đức Lâm người ta đến là ta gặp hòa thượng ta cúng không mặt, còn mặt cái mặt mà tôi ta chạy hết, không phải là sung sướng đâu. Rồi ông sao trên đường đi khất thực á, ông bị người ta nói như thế này, nói sao thầy chùa đó, thầy chùa gì, thầy chùa ăn canh chua 3 tháng còn chua, ví dụ như đó, nói những cái chuyện đó rồi đó, thì ông thấy trời ơi, cuộc đời khất sĩ, cuộc đời cứ có thật tưởng là sướng đâu có sướng, mà nhiều bữa thì ông phải uống nước lạnh, bởi vì quá giờ ngọ mà không ai cúng dường thì phải về uống nước lạnh chứ sao. Cuối cùng ông xin hoàn tục, đó là lần thứ nhất. Ông xin hoàn tục xong rồi đó thì ông thiền nhã luôn. Cái này cũng giống như là từ tôi vậy đó, từ đi là quý Phật tử thấy nè, cái chuyện mà phải là chuyện dễ ăn, bởi cho quý Phật tử nhiều cái mẫu chuyện lắm. Thì ông về nhà xong rồi đó, lần thứ nhất, lần thứ hai, cái ông cũng thấy sao mà cuộc sống ở tập tục nó khổ quá, khổ quá chịu hết nổi rồi, không vào kinh sản kinh, không kinh sản nữa. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư rồi đó, đến lần thứ năm luôn, lần thứ sáu luôn, lần thứ bảy ông nghĩ nè, à, sở dĩ mình á, mà mình ra mình vào á, là mình thiếu cái gì, đố mình đố cái tự thiếu gì, ai nói gì là đúng người ca thiếu chút, thiếu cái gì, hả? Sở dĩ mà ông ra ông vào á là ông thiếu thiếu mụ vợ. Bởi vì ông nghĩ nha, nếu mình có vợ đó thì cô vợ này giữ chân mình lại, mình ở ngoài đời luôn, cái ông ra vào kia á, cuối cùng ông về ông lấy người vợ. Thì ông cũng sống rất bình thường, bởi vì có vợ rồi mà ông nghĩ có cuộc sống xuất gia nữa. Nhưng mà do về cho cái túc duyên nhiều lời nghiệp kiếp của ông á, thì một hôm á, người vợ ông mang thai đúng 6 tháng. Trong lúc mang thai á, thì một hôm á, khoảng 3 giờ sáng á, ông thức mình dậy á, thì ông thấy á, biết sao cái nghiệp duyên của vợ sao mà hiểu, mà lúc mà ngủ á, thì thả cái miệng ra, nước miếng nước chảy nó chảy ra đầy đó. Rồi cô thở hò kề hò kề, mà ông nhìn ông thấy thương tưởng lắm, còn sao mà tướng vậy, ông thấy ông sợ lắm. Và trong lúc ông quán chiếu, ông quán chiếu sâu sắc như thế vậy, thì tự nhiên ông chứng quả, quán không bất tỉnh mà ông quán sâu sắc, tự nhiên ông chứng quả tu Đà Hoàng. Rồi ông quán sâu nữa ông chứng quả tu Đà Hàm. Rồi ông quán sâu nữa ông chứng quả A-la-hán. Mà đã chứng qua quả rồi thì trong sinh diễn tả không còn thèm khát tình dục nữa, và ông quyết định ông đi xuất gia lần nữa. Thì kỳ này ông làm xuất gia rồi đó, từ tôn giả Xá Lợi Phất cho đến tôn giả Một Kiền Liên, tôn giả Ni Bà Na, tôn giả Đại Ca Diếp, tất cả các vị tôn giả đều đến lăng nghiệp một cái tôn, đừng có cho mày xuất gia nữa, cậu kỳ quá. Là mất uy tín giáo đoàn hết, không có cậu đừng xuất gia mày nữa, mất uy tín hết. Mà đối với một tử khác, thầy tỳ kheo đã chứng A La Hán rồi, tại sao mà không biết cái vị này chứng đến cái bản thứ ba, biết tại sao không? Bởi vì chứng A La Hán rồi á, nhưng mà muốn biết người này chứng quả hay không á, thì phải hướng tâm đến cái gì. Còn đằng này không hướng tâm đến, thấy ông làm chứng khá là thấy sợ, không hướng tâm gì nữa, đúng không? Thấy ông làm thấy sợ rồi. Đó, thành ra lúc này thấy con nói thôi, cho đi, cho ông xuất gia đi. chỉ bằng bốn nhát dao là chúng ta đã thắng luôn. Thì quả tình lúc mà đang cạo tóc ông, cái nhát dao cuối cùng đó chúng ta đã thắng luôn. Quyết định hay sao? Cho nên bây giờ các cái tức là nghi á, mà xuất gia hoàn tục á thì ở nhà luôn thì có lòng. Còn đặc biệt nhất á là chúng ta nó được thảy lầm. Mà tôi nghĩ một lần cũng chết thì phải được tâm hành được. Thấy không? Cái đây nó là ta vượt khỏi trần ta, vượt khỏi trần ta. Thì lúc này con giả đang thắc mắc quá. Mới bạch đức thấy con, tại sao cái vị tỳ kheo này mà ra vào bảy lần lại chúng ta là thì Đức Phật nói là trong cái vô lượng kiếp không xa đó là ổng gì ổng thấy ai mà ở trong tu viện ở trong thiền viện mà sống đời sống xuất gia khổ á ổng xuống người ta ra lâu mày xuống kéo bây giờ cái bản gạt nhưng mà có một cái kiếp tốt á ông lại khuyến khích những người mà muốn hoàn tục á thì ông khuyến khích rồi ông dùng những cái năng lực của ông để cho người ta tiếp tục quy vào con đường thế gian. Do cái năng lực đó, do cái tâm đức đó, ngày hôm nay ông gặp được Phật và chứng quả A La Hán. Thì qua câu chuyện này quý Phật tử thấy ra cái vượt khỏi trần lao không phải là chuyện thường. Như chẳng hạn như chúng tôi đi tu nè, chúng tôi gặp những cái nghịch cảnh, những cái nghịch duyên, những cái gì mà nó trái với cái tâm tình của mình rất là nhiều. Và tôi có một bài hát tôi hay hát đó, đời đi tu gì, đời đi tu đầy ngại gian nan, ai chưa qua chưa phải về chùa. Rất là nhiều. Thưa thầy, con có nghe trong cuốn băng thầy giảng về bảy hạng vợ, xong con thấy xã hội hiện giờ là nam nữ bình đẳng, như vậy chúng con có nên y lời Phật dạy là làm vợ nô tỳ hay không? Xin thầy cho lời khuyên. Câu thứ hai, thưa thầy, là người Phật tử tại gia, chúng con phải tiếp xúc rất nhiều người trong xã hội, tốt có, xấu có. Một khi người xấu đến gặp chúng con thì như vậy sau này họ có người tốt đến chúng con là mắc phàm thì chắc chắn không chấp nhận, sợ mình bị gạt. Như vậy có cố trách không? Thầy có biện pháp gì hay hơn không? Thì thầy sẽ nghi. Đó là hai câu hỏi hay đúng không? Đúng không? Mà đây trong cuốn băng tôi có giảng về cái bảy hàng vợ này. Một hôm Đức Phật đến nhà cách của bậc họ trai. Sau khi họ trai xong rồi đó thì Đức Phật nghe cái tiếng cãi lộn với nhà biết. Đức Phật hỏi mà tại sao nhà ông là kính tinh tam bảo, có cái thiền pháp thuần thắng mà tại sao mà có cái tiếng cãi lộn rất là lớn? Thì lúc này cách của bậc nói là bậc Đức Thế Tôn, con có một đứa con dâu tên là Tu Dạ Na, em ruột của bà Thiền Sát Cư. Cô con dâu này ý mình là đẹp người, là giàu có, cho nên hay mắng chửi chồng, hay mắng chửi cha chồng, mẹ chồng trong gia đình. Nhờ Đức Thế Tôn có một cái năng lực cùng tháng chuyển hóa dùng con, thì Đức Phật mới gọi cô Su Già Ta lên. Thì Đức Phật nói như thế này: này con, trên đời này có bảy hạng vợ. Hạng vợ thứ nhất là hạng vợ gì? Hạng vợ thứ nhất là vợ ăn trộm, vợ thứ hai là vợ sát nhân, vợ thứ ba là vợ bà chủ, vợ thứ bốn là vợ như em gái, vợ thứ năm là như chị gái, như bạn thân, vợ thứ bảy là vợ như nô tỳ. Trong bảy hạng vợ này, con là vợ thứ mấy? Thì cô Su Già Ta này, cô nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn á, cái lời của Thế Tôn nó rất là cô động, con không hiểu, xin Thế Tôn giải thích cặn kẽ cho con. Thì Đức Phật nói như thế này: này Su là Già Ta, trên đời này có một hạng vợ, gọi là vợ ăn trộm đó. Sở dĩ như nay có hạng vợ ăn trộm là chồng làm được tiền bao nhiêu lấy tiền hết, là cái gì, đi đánh bạc, xưa chưa có nhảy đầm như thiên luôn, thiên đánh bạc nè, thiên nhảy đầm nè, thiên ăn xài phung phí, tiền của chồng làm rất là cực khổ mà xài phung phí hết, đó gọi là vợ ăn vợ. Thói nào là vợ sát nhân, này xu và ta có một hạng vợ có cái tâm tham ái, có cái tâm hèn khát về dục, cho nên tìm cách mọi tình xong rồi tìm cách về giết chồng, Như Lai gọi là vợ sát nhân. Thói nào là vợ bà chủ, vợ bà chủ là hai kiếm chồng, chửi mắng chồng, gì nữa bắt chồng giặt đồ, tin tin câu đó, và làm gì nữa là rất là nhiều nghiệp. Này xu và ta do cái nhân đó, do cái duyên đó, do cái quả đó thì vợ ăn trộm, vợ sát nhân, vợ bà chủ do tâm làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác thì phân loại mạng chung. Như Lai sẽ quyết ba hạng vợ ở trên độ vào địa ngục ác xứ khổ xứ, này xu và ta. Thế nào là vợ như chị gái, tức là săn sóc cho chồng, lo từng miếng ăn nước uống cho chồng giống như chị ruột. Đó là gì? Vợ như như gì? Như chị gái, chị ruột đó. Thế nào là vợ như em gái, săn sóc cho chồng, tìm cách giúp đỡ chồng, lo con cho chồng. Thế nào là vợ như bạn thân, tức là chia sẻ khổ cũng chia sẻ, vui cùng nhau chia sẻ. Rồi nếu mà chồng khổ thì giống như mình khổ. Cuối cùng là gì? Thế nào là vợ nô tỳ, nếu mà chồng khát nước thì lặt vặt bưng nước cho chồng uống, nếu mà chồng gì quất cái đồ dơ ra phải tìm cách giặt giũ liền, nếu mà chồng mà có bị cái gì mà khó khổ thì săn sóc, thì làm việc giống như nô tỳ. Tốn hẹn vợ gửi sao đó, vợ như chị gái, vợ như em gái, vợ như bạn thân, vợ như nô tỳ, do thân làm thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ lời thiện thì thân ngoại mạng chung được sanh về cõi trời, được hưởng những cái cảnh giới hạnh phúc an ổn. Trong bảy vợ ở trên đó thì con thuộc hạng thứ mấy? Rồi xu và ta, câu chuyện rất là hay, quý phật tử chịu hàng vợ thứ mấy? Thứ mấy? Hả? Em gái hay là như bà chị, như là bạn thân hay là như nô tỳ? Chắc bây giờ giáo nô tỳ đâu, đúng không?
Sợ như bà chồng
mà tú thì nổi địa ngục rồi, đúng không? Phật dạy rất là rõ. Thì lúc này xu và ta nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, từ nay cho đến trọn đời của con xin phát nguyện trước bạch Đức Thế Tôn, trước mặt cha chồng, trước mặt mẹ chồng và trước mặt người chồng thân yêu của con phát hiện là vợ thứ bảy, tức là vợ nô tỳ. Thì từ đó về sau trong nhà học cách cô độc, không còn cái tiếng cãi quả, cái tiếng chửi mắng chồng, cha chồng mẹ chồng nữa. Quý vị thấy không? Đó là câu chuyện xu và ta. Tôi còn nhớ chuyện xu và ta. Thì đã cho quý Phật tử thấy được rằng á, là vào cái thời của Đức Phật thì Đức Phật đã chỉ cho những phương pháp đem đến cái lợi ích cho gia đình và cho xã hội rất là nhiều. Thì đây nè, Phật tử nói là hiện bây giờ là nam nữ bình đẳng, thì như vậy chúng con có nên y lời Phật dạy là làm vợ nô tỳ không? Xin thầy cho lời khuyên. Tôi có lời khuyên như thế này: lúc trước tôi làm nhà khách, có hai vợ chồng lên nói như thế này: thưa thầy, chồng của con nó hay nóng lắm. Tôi nói thì cô muốn cho người chồng của cô bớt nóng lắm. Một khi mà ông nổi nóng lên á thì cô chạy ra nhà sau, múc một thao và nước lên cô rửa chân ông. Thì tôi nói lớn, nói đến đó thôi, tôi chỉ thêm một câu nữa là rửa chân làm gì, cho cái quả nó hạ xuống. Và nó đổ, nó nói tục lợi vậy, rửa chân cho cái quả nó hạ xuống, rồi vào lấy một cái chuyện khăn nhúng nước nóng lao mạnh thì tự nhiên sao nó giảm xuống. Tôi định nói cái câu sau nữa thì tôi nói như thế này: rửa chân đó cũng tẹt vô mặt ông chứ. Con mà rửa mà cũng tẹt vô mặt ông thì có, ông biết cái mình. Quý vị thấy sao? Trong kinh Trường A Hàm quyển thứ 11, Đức Phật dạy năm điều vợ chồng kính nhau. Chồng kính vợ cái năm điều: thứ nhất là dùng lễ đối đãi nhau, thứ hai là chẳng thiếu sự quan nghiêm, thứ ba là cơm áo tiền thời, thứ bốn là trang sức đúng lúc, thứ năm là giao phó việc nhà. Cái điểm là người chồng mà kính vợ năm điều này á, mà chúng ta cũng dùng lễ đối đãi nhau. Mình cứ nghĩ mình là người chồng, rồi cái thời này á, mình muốn gì, muốn sai sử, mình muốn bắt mẹ, mình muốn làm gì đó thì được, mà phải dùng lễ đối đãi nhau. Mà dùng lễ đối đãi nhau là đúng như bạn thân rồi, đúng không? Thứ hai đó là gì? Chẳng thiếu sự quan nghiêm, tức là mình nói đâu ra đó, chẳng hạn như mình hứa gì thấy đúng, mình hứa là mai đi du lịch Đà Lạt, mai phải đi liền, chứ đừng có nói là hứa rồi mình xù được thì người vợ con thường, đúng không? Hứa mai đi Đà Lạt là phải đi liền, mai đi chúng ta mới đi liền đó. Thứ ba là cơm áo tùy thời, thứ bốn là trang sức đúng lúc. Mà trang sức không đúng lúc là nghi, vợ mình nó nghi, nghi là nghĩ bậy nữa, chúng ta phải trang sức đúng lúc. Chẳng hạn như á, 10 giờ tối mà mình đóng thùng vô chảy lòng cho lá rồi biết ông đi đâu liền đó, nên là vợ chồng nghĩ kỹ thành ra mất hạnh phúc, hoặc vậy rất là hay đó. Và thứ năm á, là phải giao phó việc nhà, tức là tiền bạc cái gì đó phải giao phó để mình chia sẻ đó, thì gọi là chồng kính vợ cái năm điều. Điều thứ hai là vợ cung kính chồng cũng phải có năm điều. Điều thứ nhất là gì? Thức dậy trước, chứ không phải là chồng dậy 6 giờ mình ngủ tới 9 giờ nó rõ ràng như thế vậy. Thức dậy trước làm gì? Bọn mày phải Ấn Độ đó, thức dậy trước là pha trà, nấu nước nóng cho chồng tắm, ví dụ gì đó, mà phải Ấn Độ đó. Rồi thấy cái gì mà thiếu sót đó, chẳng hạn như mà thấy trên tủ mà hết gói ba số năm phải làm gì đó, phải thức dậy trước chứ, lo liệu chứ. Thứ hai phải làm gì? Thứ hai phải ngồi sao, rồi đằng sau chẳng hạn như chồng ngồi trước cái bàn salon đó, cái mình lên mình ngồi trước luôn, thượng lên ngồi trước được. Nó nói với chồng cũng phiền lắm đó. Thứ ba thì phải nói lời hòa nhã, tức là nói lời nhung nhiếm. Mà nói lời nhung nhiếm nói làm sao? Đức Phật dạy có ba lối nói chuyện đó. Thứ nhất là nói như hoa, thứ hai là nói như mộc, thứ ba là nói như con. Trong ba cái lối nói đó là chúng ta phải lựa lời nói làm sao? Lời nói cho nhung nhiếm, lời nói cho thanh tịnh đó. Thứ bốn là gì? Thứ bốn là chứng thận. Thứ năm là đón được ý chồng và làm cho vừa ý. Đó là năm điều. Năm điều quý tử làm được không? À, được không? Được thì sao làm được đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi thầy cho con hỏi, con nghĩ trên đời sống này tất cả chỉ là ảo tưởng, vậy khi mình chết đi thì đơn thuần là không còn thở và cơ thể ngừng hoạt động, nhưng mình vẫn tiếp tục sống trong ảo tưởng trong lòng của những người thân và thương yêu mình, nhưng dần dần rồi cũng lãng quên mình. Thế nhưng nếu mình sống mà mình để cho mọi người quên lãng mình, và mình cũng ra đi tìm sự lãng quên và quên chính bản thân mình, cho con hỏi nếu chết mình có còn sống trong ảo tưởng đó không, và sống trong lòng mọi người mãi mãi được không, và nếu sống mình có thể quên đi những gì mà vốn dĩ con người không thể quên được không? Cảm ơn thầy. Thì đây là quý Phật tử hỏi á, thì quý Phật tử hiểu rằng nè, con nghĩ trên đời này sắp, con nghĩ trên đời sắp này tất cả chỉ là ảo tưởng. Quý Phật tử nhớ lại một câu, mình nhìn cuộc đời này sống như ảo tưởng á, là mình hiểu trên cái chữ nghĩa, hay nói khác hơn là mình nói là nó có hai loại ảo tưởng. Cái ảo tưởng này quý Phật tử nhớ khác nha, cái ảo tưởng này là khác với vô thường. Mình sống mình nhìn ảo tưởng rồi đó thì mình gọi là mình tiếp thới, mình không muốn làm ăn, rồi gì nữa, mình không muốn học hành, mình không muốn phấn đấu mình vươn lên, thấy vậy không? Ảo tưởng mà ở sống thế ảo rồi mà ảo đây nữa không được tự thấy mà cái thứ nó làm gì ai biết không làm gì đâu nó uống tan gì xúc hết mình lát hồi đó trò thế giới là ảo rồi nó sợ mà đây Đức Phật nói như thế này. Đức Phật nói một câu như thế này, nhìn các lát này là vô thường, là biến dịch, là khổ, là không, là vô ngã. Chúng ta thấy các lát là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Không phải chúng ta chấp chìm trong cái khổ, cái không, cái vô thường, mà chúng ta nhìn nhận các lát là khổ, là không, là vô thường, để từ đó chúng ta vươn lên chính bản thân chúng ta. Mà chúng ta vươn lên chính bản thân chúng ta rồi đó, thì chúng ta tìm cách giúp đỡ những con người khốn khổ, họ chắc và cái thế giới là thường là thật, họ khổ mình cũng cần giúp đỡ. Cái thứ hai, mình thấy cuộc đời là vô thường là không anh rồi đó, thì mình tìm cách mình làm một cái gì đó nó có ý nghĩa cho mình, cho người thân của mình, cho xã hội. Đó là phương pháp của đạo Phật dạy. Chứ không phải nhìn ảo tưởng rồi đó thì tự nhiên mình chán ghét cuộc đời này. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy á, nhìn đời như ảo ảnh, nhìn đời như bọt nước, ai nhìn đời như thế chẳng bị Phật chết lôi. Nhìn đời như ảo ảnh, nhìn đời như bọt nước là chúng ta chứng nghiệm vào cuộc đời này như bọt nước, nó mỏng manh, nó vô thường. Mà từ mỏng manh vô thường đó thì tự nhiên mình phải tìm cách mà làm biện pháp giúp ích tất cả mọi người. Cho nên Bồ Tát á, thấy cuộc đời này là khổ, là không, là vô ngã, là vô thường, nhưng mà Bồ Tát không bỏ cuộc đời này. Chứ không phải là nghe cuộc đời là xấu là khổ cái là bỏ quên, không phải, mà dấn thân vào trong cuộc đời này. Cho nên có một vị tăng đến, ông quan thì chứ ông quan này đến hỏi Quyền Sư Diệu Châu đó: bạch hòa thượng, sau này hòa thượng chết đi á, hòa thượng đi về đâu? Thì Quyền Sư Diệu Châu nói: làm lừa làm ngựa. Đó mới hỏi tiếp: sau này mà hết cái nghiệp xuất sanh rồi đó thì hòa thượng sanh về đâu? Thì Thiền Sư nói: ta xuống địa ngục. Thì ông quan này ông nói: hòa thượng là bậc thiện duy nhất, tại sao chết xuống địa ngục? Thì Thiền Sư nói: ta không xuống địa ngục á thì ai xuống cho ông? Thấy không, mình nghe cái câu chuyện này mình thấy nó rất là đơn thuần, nhưng mà mình ngẫm nghĩ lại các ngài sẵn sàng nhìn đời này như ảo ảnh như bọt nước, mà các ngài không bỏ cuộc đời này, lăn xả vào cuộc đời này. Quý Phật tử thấy nè, cái nhà tù này nè, cái nhà tù chẳng hạn như Khám Chí Hòa, sướng hay là khổ? Mà khổ, khổ cho ai? Khổ cho người ở tù. Mà có những người không khổ là chỉ cho ai? Giám đốc nhà tù đâu khổ. Rồi mấy người mà cai ngục giữ cái tù đó đâu có khổ đâu. Mà tôi đến luôn có năm mấy lần tôi thấy ông khổ cũng bình thản thôi. Chỉ có là khổ là những người mà đã tạo tội khổ thì mình tạo nghiệp khổ, nhưng mà Bồ Tát các ngài đâu có khổ. Cho nên nhìn cuộc đời như ở ảnh rồi thì các ngài phấn đấu, các ngài vươn lên, các ngài không có chán ghét cuộc đời này đó. Cho nên là vậy, khi mình chết thế giới thì lên mình là không thở mà cơ thể ngừng hoạt động, nhưng mình vẫn tiếp tục sống trong ảo tưởng. Nếu mà quý Phật tử mà chết đi mà sống trong ảo tưởng á, là gọi là gì? Gọi là gì biết không? Gọi là ma đói, chưa có cửa, có cửa. Còn đằng này nếu mà mình có tu tập, mình có chuyển hóa thì tức khắc mình vừa ra khỏi cái tâm này đó thì tự nhiên mình tưởng nhớ đến ba ngôi, gọi là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Nhớ đến ba ngôi báo rồi đó thì tức khắc quý Phật tử tưởng giải thoát. Mà mình không nhớ nổi ba ngôi báo đó thì tự nhiên cái hình ảnh nhớ ai? Thầy bổ sư của mình. Chắc hẳn mình nhớ lại, à mình có thầy bổ sư tên gì, hiện bây giờ ở đâu, hiện bây giờ là viện chủ. Thì viện chủ là ví dụ mà cái viện thầy này có giới đức, có đức hạnh, có năng lực, thì vừa tưởng đến thầy bổ sư mình thì tức khắc giải thoát. Nhưng mà cái thầy bổ sư mình tưởng cũng được luôn, mình cũng nhớ quên luôn, thì tức khắc cái việc hiện pháp nó hiện ra. Ngày xưa mình có thể nhớ là mình mua 4 miếng đất, mình xây dựng 4 ngôi chùa, vừa khởi niệm như thế tức khắc giải thoát. Cho nên đây đó là mình chết mình sống trong ảo á. Đó là chúng ta không biết tu tập, chúng ta không biết chuyển hóa, chúng ta không biết cách thức làm cái quả chuyển hóa. Còn nếu chúng ta biết cách làm chuyển hóa, chúng ta biết tu tập rồi đó, thì chết nó không phải là rơi trong cái ảo tưởng mà chúng ta tưởng tượng. Nó phải như vậy, mà nó có một cái năng lực gọi là sáng suốt. Chúng ta đi bằng cái năng lực gọi là nghiệp thiện, chứ không phải chúng ta đi bằng con đường gì khác. Còn mạnh hơn chút xíu nữa là chúng ta đi bằng đại nguyện lực. Chúng ta qua cái cuộc đời này để dìu dắt những người còn khổ hơn. Đó, chúng ta là sống trong cái ảo rồi chết chúng cũng trong cái ảo luôn phải hết. Nhớ nha, không phải là sống trong ảo chết trong ảo luôn. Sống trong ảo rồi chết trong ảo chỉ cho những người không biết tu tập, không biết chuyển hóa. Còn chúng ta sám hối, chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền thì bảo đảm không có sống trong ảo mà cũng không chết ảo. Đây nè, chúng tôi đâu phải thấy cái rất là vô thường Phật, nhưng mà chúng tôi đâu có ảo tưởng gì đâu. Biết là vô thường cho nên chúng ta không có nắm chắc. Biết cái pháp là khổ cho nên chúng tôi không có dính mắt. Biết cái pháp là không có thật thì chúng tôi không có thanh lắm. Mà không thanh lắm cái gì thấy được cái pháp là khổ là vô thường. Cái gì thấy được tức là tri kiến. Sống với cái tri kiến thì tức khắc giác ngộ giải thoát, thì không có ảo đâu, thì tức khắc là ảo. Đó, trả lời đó là ngắn gọn mà đầy đủ không?
Đã tạo một hạt giống thiện pháp thì đời đời kiếp kiếp không bị xa vào địa ngục, không bị rơi vào đạo quỷ cướp canh và không bị mất thân người. Và sau khi sinh ra đời được cái sự thông minh sáng suốt thì thưa thầy, Phật tử của chúng con thì quy đi theo ngũ giới, mọi ngũ giới thì trong đó là theo cái nhân để mà tạo lại một con người thì trong năm giới người Phật tử chúng con nếu phạm trong một trong năm giới, một hoặc hai trong năm giới thì con biết đã không làm nên không làm được cái nhân người nữa. Nhưng mà khi đã nghe pháp thì nhân kinh đã nói là sẽ không bị giàu nhận những chức sanh để không có con người, thì con này còn không hiểu, xin thầy giảng dạy cho con thêm.
Thì quý Phật tử ở đây thì tôi đưa ra cho quý Phật tử lần lần nói về cái năm giới trước, rồi chúng ta nói về cái phần nghiệp pháp. Chẳng hạn như ở trên đời này nè, ai thích mình giàu có mà chúng ta lại chết yểu, mình giàu lắm, mình đầy đủ hết á mà mình sống không có bao nhiêu tuổi, chẳng hạn như 20 tuổi hoặc là 15 tuổi mình chết, ai thích giờ lên lên quả thật là không rồi. Mà chúng ta Đức Phật cái dạy như thế này, nếu mà chúng ta gieo cái nhân sát sanh á, cái nhân giết người, vâng, cái nhân giết người nè, rồi cái nhân giết những cái con vật lớn là heo nè, bò nè, trâu chó, ví dụ gì đó Đức Phật nêu lên đó, thì chúng ta mang cái tội sát sanh. Mà trong lúc chúng ta sát sanh rất là nhiều mà chúng ta có cái tâm là bố thí rất nhiều mà cũng không có cái tâm chậm cướp, thì kiếp sau chúng ta nên á thì giàu thì giàu tiền nhưng mà chúng ta chết yểu, vâng, giữ giới này mà bỏ giới kia. Rồi cái ai thích mình á rất là giàu có phóng thọ, nhưng mà quý Phật tử nói gì, nói hân hạnh một chút thích rồi cũng thích, thì chúng ta không có nói gì, nói gì không, nói dối, nói ác khẩu, nói lưỡng thiệt, nói thị phi, đúng không? Đó, chúng ta không muốn như thế. Rồi ai có thích là mình rất là đẹp người, mình sống rất là lâu, 101 tuổi, nhưng mà trong túi lúc nào cũng có tầm mà nó rất nghèo, rất còn tơi luôn, nghèo hẹn ra cho, ho ra hết, nghèo đến mức độ gì ai thích lắm. Rồi cái ai thích mình rất là đẹp người, nói năng luôn đó, mà mình làm bao nhiêu tiền, chỗ vô nó làm sạch hết, thích gì không? Không luôn. Thì như vậy quý Phật tử phải làm cái gì? Có cái chữ năm giới, sao được cái này mất cái kia. Nhưng mà ở đây á cũng được sanh lên làm người, nhưng mà chúng ta gọi là khiếm khuyết. Quý Phật tử thấy con người mình không có đầy đủ trọn vẹn như các Phật thánh. Nên các Phật thánh sanh ra đời là đầy đủ trọn vẹn hết, sanh trong một gia đình sung túc đầy đủ giàu có, rồi ngũ căn lành lặn đầy đủ hết, cái điểm đầy đủ hết, rồi biết chấn tinh tâm bảo nữa, trên cái này giới tịnh tội đầy đủ. Còn ở đây ý trong kinh Đức Phật dạy là chẳng hạn như mình nghe những cái lời pháp, thì những cái lời pháp này, những hạt giống pháp thì nó ghi trong tâm thức của mình. Có một lúc nào đó tự nhiên mình muốn làm ác cho mình làm, mà trong giờ phút đó mình dừng, mình ngưng, gọi là chỉ đó, chỉ và dừng không tạo ác nữa, thì tức khắc mình thoát ba đường địa ngục và quỷ xuống đây. Còn mà cái chuyện mà nếu chúng ta mà không giữ giới thanh tịnh, không được làm cái nhân tố là người á, thì Đức Phật hay là trong kinh diễn tả giống như một người nằm mộng, cái này nó hơi cao một chút xíu, một người nằm mộng rồi đó, thấy cái cảnh tượng mình làm cái gì, mình sát sanh, mình trộm cướp, mình tà dâm, mình nói dối, mình uống rượu, nhưng mà giúp mình dậy sao, giúp mình dậy thì có không, thì trong cái quá trình mà chúng ta luân hồi, chúng ta sanh tử, thì một khi mà chúng ta ngộ ra được rồi đó, nhờ hành chấp chúng ta ngộ ra được rồi đó, thì cái đó giống như là ảo, không có thật. Cho nên lục tổ mà sau khi nghe một câu kệ bất tuân trụ sắc sinh tâm, bất tuân trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, thì tức khắc nghiệp chướng nó không còn được. Cho nên gọi là có một cái câu kệ như thế này, tức là ngay chỗ là nếu mà chúng ta mà trốn ngộ vào cái mảnh đất vô sanh rồi đó, thì bao nhiêu nghiệp trước nó tan rã, nó giống như mà băng tiết mà gặp lửa, thì cái chặng dài mà chúng ta bị sanh tử, bị luân hồi, bị thành kiếp người, kiếp thú, kiếp gì đó, thì giống như chúng ta nằm mộng mà thấy giật mình dậy thì những cái gì đó, đó là gọi là nhờ chúng ta gieo một giống pháp mà chúng ta không rơi vào ba đường ác. Còn nếu mà quý Phật tử không có những hạt giống pháp này rồi đó, thì mãi mãi quý Phật tử cũng không có thức tỉnh. Cho nên tổ đạo tính nói á, tất tăng chướng các giống gặp ước liền nảy mầm, qua tam muội vô tướng nào hoại lại nào thành. Có nghĩa tất tăng làm chướng những hạt giống pháp rồi đó, thì đủ nhân đủ duyên, thì tự nhiên á, gặp gì gặp mưa mà mưa gọi là Đức Phật hay là các bậc Bồ Tát đó, nói cho mình một cái mình thức tỉnh, cái mình chuyển hóa, gọi là tắt tâm, là trước các giống thiếu sẵn thiếu nhớ, mà đủ nhân đủ duyên, thì tức khắc quý Phật tử thành tựu, mà thành tựu rồi đó thì tức khắc quý Phật tử giác ngộ giải thoát khỏi cái con đường mê lộ này. Đó là nhờ chúng ta gieo những hạt giống pháp. Sẽ nói cái này là hết quý Phật tử chưa. Và có những cái câu mà giải đáp thắc mắc á, thì chúng tôi có một cái Phật tử này là chị ruột của các ông thầy huynh đệ của chúng tôi vừa mất, thì chúng tôi cũng tha thiết cầu siêu cho Phật tử Lý Quế 82 tuổi, pháp danh Trân Điện Thành, mất ngày 21/6 năm Canh Dần, hưởng thọ 82 tuổi. Nhờ công đức cái bài pháp này mà Phật tử được tái sanh lên liền Phật quốc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cuối cùng